đặt khởi điểm tương lai, tâm bất động mới là thành đạo. Nhẹ nhàng.
We must pay all our debt off or from the previous life. It is evident. But how come there is also a proverb saying that what the father has done, the son must pay for him?
That's in the,
how come in the
Christian religion, there is a question in the Bible where the disciples asked Christ when a child was very ill or lame. He asked, is he paying for his deed, or is he paying for his father's deed?
That the Mr. Leung answer the question, saying that it is evident that there is a link, a connection between the father, the parents, and the children. We can never cut that spiritual link. For example, if the child has a spiritual life and he's awake, he will help the parents and the vice versa. Like a lamp, if in the spiritual life, that lamp would be bright and help to shine all the space around him. And there is that link between relatives, parents and children. We can never cut it. Like God our Father, there is also a link with all our souls. If we commit the mistake or error, if we suffer, God our Father suffers too. If all of us are awakened and have a spiritual life, God our Father will be happy too. So that link always exists between our parents and the children in this physical life, and also God our Father and our soul.
Now, is there any choice for a soul that has once passed through one life and passed over to and is getting ready to come back, or is supposed to come back again? Is there any chance of choice as to where you come again and what your experience will be? In other words, if a child is to be born, if a soul is to enter this entity, does it have a choice where it goes?
Thì như một cái linh hồn mà rời bỏ một cái thể xác, khi mà qua một kiếp khác, đó cái linh hồn đó có được quyền chọn lựa hay không, nghĩa là chọn lựa tái sanh hay là chọn lựa đi lên một cái nơi khác, nó có cái quyền chọn lựa hay không?
Không có quyền chọn lựa. Qua một cơn thanh lọc rồi thì chỉ học hỏi thấm nhuần rồi mới thực hiện cái đại nguyện. Cái đại nguyện nó muốn cái gì? Đó, cái đại nguyện đó thì lúc đó sẽ an bài bởi Thượng Đế cho nó không có việc lớn.
Yeah. That soul, the soul cannot make the choice.
Yeah.
When he comes to this earth and learn the lesson,
yeah,
and after he dies, he must be purified, he must go through like an impression. And after that life, he will go to a place decided by God according to his wish. What he wished, it will be realized.
But nếu chúng ta biết lựa chọn, nếu chúng ta lựa chọn được thì ngày nay chúng ta biết tìm kiếp rồi, cần gì phải tu.
Yeah. If we have the choice, we would know our previous life, and we don't need to have the spiritual life.
No, my question was different. When you have to come several times in this life to reincarnate in our way, you never remember previous life.
Yeah.
But before you come again and again in this time in between lives, say I have lived sometimes in China years ago, say. Now I am living in another country. In between time when I lived in China and the time when I came back in Bulgaria, is there a chance that the soul has a choice to whether she is going to have these experiences that I'm going to have as a Bulgarian?
He answered the question. He said that the soul doesn't have any choice.
But I, for example, the soul is not ready to come to the supreme being. It has to do many experiences.
He will be reincarnated according to his wish. What is his wish? previously, what he wanted, what he wanted to be, what he wanted to do, and according to that wish, up there in the God.
In other words, it is a choice. In other words, you
according
have
to his wish,
God's wish.
His
the person wish.
Okay, then
in other words, that soul has a choice when she finishes her life to what they wish to come back. That's what you're saying.
No, he doesn't have any choice. He has a wish.
Okay.
At the beginning.
Wish đó là trình độ.
Yeah.
Cái trình độ tới đó, chuyển tới đó.
Yeah. He has a wish at the beginning, right? And he's sent to this earthly life.
In other words, he has to go to the life.
And after he died, he must go to a kind of purification to see all his mistakes and all what he has done during his lifetime.
Uh-huh.
And after that, he will be reincarnated or not, according to his level and according to his wish.
Okay.
And he will be sent by God to be reincarnated. Uh-huh. But he hasn't any choice to another place. But he has, according to his wish and according to his progress, spiritual progress, God would send him.
Yeah.
Có, con gái thì nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Nếu người cha mà tính quá thì đứa con gái đó không nên có chồng, cũng thất bại, mà có con cũng lôi thôi, không bao giờ mãn nguyện ở trong gia đình. Là người cha tính quá và học bao nhiêu làm ăn cũng không khá, là do người cha tính quá. Còn người mẹ tính quá thì đứa con trai cũng hư, mà người mẹ biết làm điều đạo đức thì người con nó được phước. À, người cha cũng vậy, làm điều đạo đức và biết thương yêu, thật sự xây dựng, không mưu lợi cho cá nhân, không làm những điều ác độc, thì người con gái nó lại phát triển. À, cho nên cái đức là cái sự hiền lương vì mọi người, quên mình vì mọi người, đó là kêu một tu phước. Người cha biết tu phước, người con hưởng phước. Người mẹ biết tu phước, người con hưởng phước. Mà người mẹ tính quá, giỏi quá, đứa con ngu khờ, có nhiều đứa con khùng. Và tại người mẹ tính quá, khôn ngoan quá, lấn áp người ta quá, thành ra đứa con phải khùng. Mà người mẹ biết nhượng bộ, biết thương yêu người thì người con nó khác. Cho nên ở đời có so sánh, tôi nói đây rồi đi tìm để thấy rõ mọi sự.
Đó.
Người mẹ thì
đương trai
đều thấy là nghèo nàn.
Nghèo nàn, khùng điên rồi đủ thứ hết.
There is a link, a relationship between the father and the daughters. And there is another relationship between the mother and the sons. And that relationship is very close. It's kind of an ex relationship. The father with the daughter and the mother with the son. If the father has a good life, know how to share his richness with other suffering people, the daughters will benefit from that goodness of his of their father. And vice versa, if the mother has a good life, sharing love with other people, the sons will benefit from that goodness of the mother. And in the contrary, if the father try to take too much advantage, material advantage for him, the daughter will suffer, will have a very bad life. Even if she gets married, they will not have good marriage. If they have sons, the sons will not be happy. There is not, they don't make a very happy marriage, or they don't succeed in their life. And vice versa, if the mother is not good. The son must stay what the mother has done.
Con trai hả?
Đó, bởi vì cái luật định của nó rằng mẹ là làm phước thì con trai nhờ, mà con trai biết làm phước thì con gái nhờ. Đó là luật định của số mạng, luật định của số mạng và của ngũ hành. Bởi vì cha là thuộc dương, con gái là thuộc âm. À, cha làm phước, con gái cái luật âm dương, thấy không? Đó, còn mẹ âm mà con trai là dương. Cái này nó tạo cho cái kia nó tạo cho cái nọ, nó mới sanh trưởng được. Còn cái này có mạnh mà cái này yếu thì nó cũng không làm được. Không có thể đi xe một bánh, xe hai bánh, phải xe hai bánh mới được. Có âm có dương, cái đó là ở trong luật ngũ hành. Mà nếu con chịu tu thì không chấp chịu được điều đó. Mẹ chịu tu thì con không chấp chịu đó. Người ta vượt khỏi sức hút của ngũ hành, vượt khỏi sức hút của hồng trần.
The German asked, why does exist that ex relationship, father and daughters and mother and sons? Mr. Lin said that it is the cosmic law and the law of the yin and the yang and the law of the five elements of the air, fire, water, the five elements when we live in this lifetime. But once the person has a spiritual life, that law doesn't have any effect anymore. If we have a spiritual life, if meditate and have a spiritual life, that law doesn't exist anymore, doesn't have any effect anymore. But that ex relationship is due to the cosmic law, the law of the yin and the yang, father and the daughter, mother and the son,
positive, negative.
Positive and negative energy.
Thầy để tôi xin phép hỏi lại thầy cái câu vấn đấy. Thầy bảo rằng là nếu mà mình hiểu được không thì mình đã thành đạo. Thế thầy cái khó hiểu quá. Tại vì giờ tôi thấy có hết tất cả, bây giờ bảo tôi phải hiểu là không làm sao để hiểu.
Cho nên cái tâm thức con người tu nó vượt sức hút của hồng trần. Cái người tu vượt sức hút của hồng trần và vượt ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ tâm tạng. Nó mới phá mê phá chấp. Cái đó là nói cái trình độ tu thức. Chứ nói một người thường kêu nó vượt cái đó, nó vượt không nổi. Vì tôi kẹt cái này mà. Kia nó chửi, tôi phải chửi lại. Đói thì tôi phải ăn một sức hút của kim mộc thủy hỏa thổ trong bản thể. Còn người tu cái thức nó khác rồi. Cái thức nó vượt không gian và không thời gian. Nó mới ôm được chữ không. Nó mới thành đạo. Đó là ngài độ cho hành giả. Người triều phu đó thành đạo. Vì người đã vượt khỏi rồi thì chỉ nhắc có một chút, nó trở về cái không là nó thành đạo. Nó không còn sức hút của ngũ hành nữa. Cho nên những người thường như anh nói đó có lý. Bây giờ chưa vượt khỏi, chưa làm chủ được bản thể mình, chưa làm chủ được cái sự kích động và phản động trong nội tâm của mình, thì luôn luôn nó phải trẻ. Cho nên phải tu để vượt khỏi tới cái trình độ đó mới kiểu điểm đạo. Cái câu nói đó là điểm đạo cho người đã thức tâm và vượt khỏi đi tới chỗ không gian và không thời gian, kêu nhập hư không đại định thành đạo. Cho người phàm mà anh nói câu đó vô lý, người ta nói vô lý thì cái gì cũng có hết mà làm sao làm cho ra được. Cho nên phải tu nó mới ra khỏi.
Con dịch cái không bằng non being hay là cái gì?
Cái gì?
Cái không con dịch.
Non-being.
Mr. Fu asked how come he can impress the emptiness, because we come back to the story of the butcher who cut the wood, and he's awakened spiritually just by listening to hearing a sentence from God saying that you must unpack the emptiness while cutting or doing anything, just unpack the emptiness. And Mr. Fu worries so much, how can he unpack the emptiness while he has everything around him? It's too difficult for a human being to understand the sentence to unpack the emptiness, because everything exists around us. Mr. Liu said that it is the person must reach a certain spiritual level in order to understand the word emptiness, because since our soul is still imprisoned in this physical body, we must obey the law of the five elements. We must still obey the law of the attraction of this earthly life. Only once this soul gets out of that attraction, so at that moment he will unpass the emptiness. And he will consider everything, even if they exist around us, he will not pay attention to them.
How can you eliminate, with just enough meditation, you can eliminate the desire to acquire pretty things?
Hỏi cái thiền nó có thể giúp cho mình vượt khỏi cái sự sức hút của những cái gì xung quanh.
Nhất định là bởi vì mình lập lại trật tự thì mình vượt khỏi rồi.
Yeah, obviously, because when we meditate, we restore the order inside ourselves.
Lập lại trật tự rồi.
Yeah, we have the order. We reestablish the order, so we will not be attracted anymore by things surrounding us.
And we can go back to zero again.
Như thế là mình trở về không.
You stole out from your body.
But now God gives us this gift to appreciate beauty, okay? Beauty of nature, whatever it is. He gives us this gift. Some people are artists, they create beautiful things, and other people enjoy looking at these things. And they want to see them around them, that makes them better people. Now, is that happier, and when they're happy, they're better to everybody else? Is that something that we have to disattach ourselves from? We have to disattach ourselves of the feeling of satisfaction, seeing beautiful things?
Why should we, your question is, why should we detach
from those? Not why, but should we, must we try to disattach ourselves of enjoying beauty?
Thượng Đế tạo ra cảnh vật đẹp đẽ như thế để cho con người sống hạnh phúc. Chúng ta có nên detach, là chúng ta có nên tách rời khỏi những cái sức hút đẹp đẽ đó sao?
Chúng ta không tách rời, mà chúng ta phải thanh tịnh để quán thông những sự đẹp đẽ đó.
We don't need to detach from those beautiful things. We must appreciate it, but we can appreciate it only when we gain the serenity to examine the true beauty from those natural things. You understand?
It's seeing them and appreciating them, but not having to own them.
Yeah. Nghĩa là thưởng thức nhưng mà không có tìm cách để làm sở hữu chủ.
Bởi vì mình quán thông nó là sở hữu chủ, là Thượng Đế. Quán thông, con hiểu quán thông không? Là dòm thông suốt hiểu cái sự việc đó, nguyên lai của sự việc. Mình dòm cái bàn này, cái bàn này đâu phải cái bàn, cái này là cái cây. Cái cây từ trên rừng đem xuống và tạo thành trí khôn của loài người đóng góp. Nó là nguyên lai sở hữu chủ, là Thượng Đế ân ban.
Do you understand, Margarita?
Yeah,
that's it. Your question is, should we detach from those beautiful things? You said that we don't need to detach, but in order to appreciate that beauty, we must meditate, we must regain our serenity in order to appreciate more that beauty, to understand perfectly the origin of those beautiful things. Just by looking, like, let's take the example of that table. looking at this beautiful table, not just looking from the outside aspect, but we must understand through the origin of this table. We must understand that this table comes from the wood in the forest, and that wood comes from is a gift of God.
Yeah.
So we must go understand truly,
yeah,
deeply the beauty,
yeah,
not just the outside, the aspect of the beautiful.
Yeah, I agree.
Thì luôn luôn cái bàn này sống động và tâm thức của người quán thông cũng sống động.
Yeah. And always we find the aliveness of this table as well as the aliveness of our consciousness.
The life.
Yeah.
Thì lúc nào cũng sống vui.
Yeah.
Thượng Đế không
happy.
Bao giờ xa chúng ta.
Yeah. And we are always happy in that condition, and we understand that God is always with us.
Hãy lấy những nước không có vi trùng cho người bệnh uống. Thì các sư có làm theo là thế bây giờ mình phát thiền của mình mà khi mà nó chứng rồi mà ngộ lên, mà mình cứ nhìn thấy cái vi trùng ở trong cái nước. Nếu nhìn thấy cái vi trùng trong cái nước mình đâu có dám uống.
Cho nên cái phương pháp này á là dùng điển thanh lọc, thủy điển tương giao, nước và điển tương giao. Bạn nghe thủy điển tương giao hiểu chưa? Trong cái thể xác mình có nước, thấy không? Dược sư nói bên trong chứ không phải nói bên ngoài. Họ đem ra chùa họ lấy cái giải là lược nó lên chặt lắm. Bên trong này, cái sách lược cái lưỡi của chị, cái lưỡi này nó có một cái bàn lược, thấy không? Khi chúng ta làm pháp luân, cái điển nó chuyển chạy thì cái nước nó được lọc. Chúng ta đang làm, chúng ta đang làm dược sư để lọc vi trùng. Và cái phần trược đó phải đi ra bằng tiểu tiện và đại tiện. Phần thanh được lưu ở bên trong ma quỷ. Cho nên người tu lại càng làm pháp luân nhiều, càng hít thở nhiều, càng được lọc nhiều, là chỉ ngay trong thể xác của mình. Mình là y sĩ chánh để trị bệnh cho mình. Và chúng sanh vạn linh hợp nhất di nhân ở trong cái cơ thể này. Mà nếu chúng ta không biết lọc á, thì vi trùng nó sẽ tràn ngập và nó giết chúng sanh trong tiểu thiên địa này. Cho nên chúng ta có thấy trách nhiệm nặng và phải thực hành để lọc tất cả vi trùng cho chúng sanh trong tiểu thiên địa này. Mỗi người biết như vậy là tự cứu. Mà y sĩ chánh là phần hồn. Cái bác sĩ trị người ta 20-30% là giỏi lắm rồi. Mình trị 60% mới là đúng. Dược sư là phần hồn.
Thầy, cái là trong tổ nói thầy vào đây tổ có phần hồn. Ngài có thấy ngài thì ngài đi lên trên ra ngoài, ngài thấy ánh sáng cái Đức Phật còn đâu. Mình bây giờ
chứng rồi,
thấy
nó bị nhất định rồi phải đi tới cái đường đó, chứ không đi đường đó tu cái pháp này làm gì. Phải kêu giải thoát mà. Không phải cầu, không phải cầu, chỉ phải trở về trình độ sẵn có của chính mình, nhiên hậu mình mới tiến tới giai đoạn đó. Còn chưa trở về trình độ sẵn có của chính mình không bao giờ tiến tới trình độ đó. Cho bây giờ mình đang lập lại trật tự và mình đi tới đó.
Như vậy là mình cứ nào mình ngồi mình vẫn cứ mong cứ
đâu có mong được, không có mong. Mong cái sức khỏe nè, nói cái sức khỏe này giải quyết chưa được. Giai đoạn đầu là sức khỏe, giai đoạn thứ nhì tới phần hồn. Ngồi mà mong như vậy là loạn. Mà trong cái phương pháp này người ta không có nói kêu mình ngồi mong đi đó.
Con xin dịch cái vụ lọc. The lady was asked that in the Buddhist sacred book saying that the monk in the temple, in the pagoda, must use the filter to the water, and using the filter in order to separate the germs and take this water, this style to give to the sick people. And what does it mean in our Vovinandic method of meditation here? Mr. Liu said that this method of practicing meditation, our tongue represents a filter. The tongue, our tongue is a filter. And by breathing, doing the cyclical breathing, full the cyclical breathing, it is a filter too. And all the germs or all the impurity will go away through the urine. And we must do this method, this meditation, in order to restore our health. And this tongue is the filter, exactly like in the Buddhist the sacred book. Khi thở là lọc and we are our own physician. 60% and the doctors outside is only 40%. We are our own physicians. We must cure ourselves.
Yeah, I believe in that.
And the main physician is our soul. That's the main physician.
Okay, ma'am. À, còn ai hỏi nữa? Dạ. Bởi vì cái tu á của nó là tùy hoàn cảnh. Cũng như những người ly hương Việt Nam ra đây thì gặp những cái nghịch cảnh bất thuận trong nội tâm, thì trong đó nó có cái chuyện kiểu lao buồn phiền. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì, xa quê hương, nhớ thương nơi chồng nào đất cách rúng. Thì cái đó nó cứ kêu gọi trong tâm thức của con người. Rồi bước ra đó mà nghe được một mối đạo và có thể làm lại ổn định trật tự cho chính mình, thì tôi thiết tưởng những người ở ngoài có điều kiện tu hơn là những người ở trong nhà. Vì ở trong nhà ở Việt Nam bây giờ nó nhiều sự nghịch còn dữ dội hơn ở nơi mảnh đất tự do hiện tại. Thì những người ở miếng bánh đất tự do bây giờ cũng thương nhớ những người ở nhà và muốn lập lại trật tự cho chính mình, để mong một ngày nào chúng ta phải sẽ có cơ hội khôi phục lại đất nước. Cho nên những người đó ý thức được con đường tu tầm đạo là con đường chân chánh, và thấy rõ rằng vì chúng ta mất trật tự chúng ta mới bỏ chạy, và chúng ta phải lập lại trật tự để khôi phục trong một ngày gần đây. Thì những người đó mà biết ý thức được tình thương và đạo đức thì người đó tu rốt ráo hơn những người ở bên nhà, vì những người ở bên nhà mong được sự cứu rỗi của những người ở ngoài. Tình cảnh bây giờ của người Việt Nam thì tôi thấy ở hải ngoại và người ta ý thức được, người ta lại tu mau lẹ hơn ở bên nhà. Vì bên nhà thiếu điều kiện, nhưng mà cái thiếu điều kiện đó rồi một thời gian sau họ sẽ bắt buộc, hoàn cảnh bắt buộc họ không được nói năng, không được nghe bất cứ cái gì bằng thức tâm. Nhưng mà những người nào được phước và được những người cho hay rằng có một cái phương pháp tu thiền để ổn định, không nói và chịu đựng dẻo dai và học nhẫn, thì người ở nhà cũng vẫn đồng tiếng như ở bên ngoài. Nhưng khi chúng ta xem bình diện thay đổi của giữa xứ Việt Nam thì chúng ta thấy người Việt Nam được gửi khắp các nơi trên thế giới để học hỏi. Trong lúc chúng ta không có đủ thủ tục mà để đổ bộ xứ người, nhưng mà chúng ta lại có cơ hội. Cho nên những người ở hải ngoại mới thấy rõ rằng có bàn tay thiêng liêng xây dựng và giúp đỡ chúng ta để học hỏi trật tự, rồi một ngày nào chúng ta sẽ trở về khôi phục và cống hiến những sự tốt đẹp cho mảnh đất eo hẹp tương lai của chúng ta. Thì những người đó tôi thấy rằng không nhiều thì ít, qua những cuộc thuyết giảng của tôi mọi người đã thực hành tu và có rất nhiều kết quả gửi về cho tôi. Và do những người đã có kết quả liên hệ với những người ở Việt Nam thì kêu gọi những người ở Việt Nam và đã đánh thức những người của gia đình đã dốc lòng tu hơn hồi xưa lúc tôi còn ở Việt Nam. Thì tôi thấy hai phương diện đều tiến triển trong chương trình tốt đẹp chứ không có thất bại đâu.
Câu hỏi thứ hai thì nó có liên hệ với câu hỏi thứ nhất là về vấn đề sứ mạng của thầy. Thì thầy qua bên này thì có nghĩ rằng thầy có một sứ mạng là vì thầy đi giảng thuyết cái lý thuyết để cho những người Việt Nam đi làm việc đó. Thì đồng thời thì như thế, theo tôi nhận xét thì thầy cũng muốn truyền bá cái lý thuyết thật ra cho những người khác, người ngoài người Việt Nam, là có thể là nói là người Mỹ, người Trung Quốc. Thì cái vấn đề đó theo thầy thấy đó, thì cái ý kiến của thầy là nhắm vào người tị nạn Việt Nam hay là thầy nhắm vào người Mỹ, và trong khi cái tình trạng của người Mỹ có nghĩa là cái sự sẵn sàng, cái tâm trạng của người Mỹ và những người Việt Nam thế nào để mà chuẩn bị để mà nhận những cái giáo lý của thầy đó, thì hai bên cái nào, cái phần nào nó dễ chấp nhận hơn đối với những ý kiến của thầy?
Theo tôi thấy rằng tôi ra đây là cái chuyện tự nhiên của ơn trên thúc đẩy tôi ra đây, chứ còn nguyên tôi không có khả năng đến đây và ngồi đối diện với anh nói chuyện hôm nay, không có khả năng. Vì tôi ở Việt Nam chỉ lo truyền bá cho mọi người để tự tu đạt tới sức khỏe trong cái cơn nguy biến có thể xảy tới cho mọi người, đi tới bản thân đau đớn rồi cũng như tâm hồn bơ vơ. Thì tôi nguyện niệm ở Việt Nam để xây dựng, nhưng mà một ngày đã đưa đẩy tôi đến đây một cách bất ngờ, và tôi đã đi trong chương trình nhiệm vụ của tôi là nói thuyết cho tất cả những người Việt Nam thức tâm và thấy chúng ta đã học cái khổ trước nhân loại, cho nên chúng ta có thể xây dựng tốt đẹp và chúng ta sẽ trở về với nơi quê mẹ và để xây dựng ảnh hưởng cho cả nhân loại ở tương lai, chứ không phải chuyện eo hẹp của người Việt Nam. Cho nên đối với người ngoại quốc thì có những người như những người này là những người đã học từ ở Việt Nam trước cộng sản chưa đến, người ta có tâm tu và ý thức và có tâm giúp đỡ người Việt Nam trong lúc đó, cho nên tới ngày nay có cơ hội tái ngộ, cho nên người cũng tiếp tục thiền mỗi ngày mỗi đêm và cũng mong được giải thoát cho tâm linh của chính họ, và họ cũng mong thành đạt để truyền lại cho những người của xứ sở của họ. Và nhân dịp này người Việt Nam chúng ta trú ngụ nơi xứ người, chúng ta phải có sự thành tâm và biết ơn người đã cho chúng ta dung thân trên mảnh đất tự do và để chờ ngày khôi phục xứ sở của chúng ta. Thì trong đó có cơ hội truyền bá thì chúng ta không có eo hẹp đối với những người ngoại quốc, và bất cứ những người nào, giống dân nào trên thế giới muốn học cái pháp này, chúng ta cũng sẵn sàng chỉ cho họ tu để họ biết rằng cái cảnh đau khổ của người Việt Nam hiện tại và sau này người Việt Nam sẽ hưởng cái cảnh an bình đời đời hơn, vì người Việt Nam đã thọ khổ, sau cái khổ là đạt tới sự hạnh phúc, để họ không còn những cái sự tỉ hiềm, những cái kỳ thị giữa người Mỹ và người Việt Nam, lúc đó chúng ta sẽ dễ làm việc hơn. Thì tôi mong rằng những người Việt Nam ở đây biết tu và sẽ truyền bá lại cho những người Mỹ, để cho chúng ta thông cảm những người Mỹ, giữa người Mỹ và người Việt Nam, để thực hiện và thực hiện những cái tình thương và đạo đức cho nhân loại ở tương lai. Chính người Mỹ đã có kỷ niệm nhiều ở Việt Nam, người Pháp cũng có kỷ niệm nhiều ở Việt Nam, tất cả thế giới siêu cường quốc đã lưu ý Việt Nam. Ngày nay chỉ còn Liên Xô là một người chót mặt thôi. Rồi đó chúng ta sẽ khôi phục. Lúc đó năm châu bốn bể biết người Việt Nam và khả năng người Việt Nam sẽ đóng góp tương lai cho nhân loại. Và những kỳ quan sẽ xuất hiện ở xứ Việt Nam. Lúc đó mọi người sẽ đến thăm Việt Nam và hiểu thực chất con người Việt Nam là muốn tu giải thoát và cứu độ tất cả chúng sanh. Cái nhiệm vụ người Việt Nam tương lai phải vậy. Anh còn có gì thắc mắc nữa? Ai có còn gì thắc mắc nữa?
Dạ thưa thầy, con có thắc mắc từ lâu mà con mình đang hỏi đó. Là từ khi mà từ xưa đến giờ đó, con học những kinh sách Phật giáo đó, thì theo như các nhà Phật học thì không có chấp nhận là có thượng đế. Chẳng hạn lấy cái thí dụ là họ căn cứ ở trên cái định luật duyên khởi là một cái nhân gieo một cái nhân thì sẽ ra một cái quả rồi trở thành cái cây. Nhưng mà từ một cái nhân đó không thể nào mà gây nên một cái cây được, mà phải có nhiều yếu tố khác, ví dụ như đất, nước, độ ẩm, vân vân. Thì tất cả những cái đó gọi là duyên, và tất cả những cái trợ duyên đó mới gây ra được cái cây, gọi là đó là định luật duyên khởi. Bây giờ nếu mà chấp nhận rằng có một cái nhân mà sinh ra được một cái cây, thì tức là thượng đế là nguyên nhân đệ nhất mà có thể sinh ra tất cả muôn loài. Mà nếu đã chấp nhận cái định luật duyên khởi là một cái nhân không thể gây ra tất cả các những cái quả kia được, thì tức là nếu mà đã chấp nhận thượng đế thì cái định luật duyên khởi là sai, mà nếu mà chấp nhận định luật duyên khởi thì không có thượng đế. Xin thầy giảng cho biết.
Cho nên họ nói thượng đế và tưởng ông thượng đế có bị lớn vậy thôi, thì khả năng ông chỉ có chút xíu à. Họ không hiểu thượng đế là hào quang vô cùng tận, vô hình vô tướng. Họ không hiểu cái đó. Cho nên thượng đế từ mọi trạng thái chứ không phải một trạng thái. Cho nên hiểu thượng đế và hiểu không thấu, hiểu có một góc cho nên chấp thượng đế, chỉ có ông Phật. Cho anh thấy là có nhân có quả, có trầm xuống nó mới có trái. Nhưng mà anh không thấy còn bao nhiêu yếu tố nữa, như anh đã nói, thì chắc ai tạo ra những yếu tố đó. Cho nên nó hào quang vô cùng tận từ mọi trạng thái mới tạo thành. Phải hiểu cái chỗ đó mới hiểu thượng đế. Mà ngay cả hơi thở của anh cũng có thượng đế nằm trong đó. Cho nên tất cả đều có thượng đế, là sự thanh nhẹ vô cùng và hóa giải dẫn tiến đem sự quân bình cho mọi tâm linh. Không có eo hẹp như người nào nói là ông thượng đế ngồi đục một đống, là ông Phật ngồi đống trật lắc. Cái nghĩa không có trúng. Xem kinh học giáo lý nhưng mà không thực hành không bao giờ thấy thượng đế trong ta. Có khối óc mới xác nhận thượng đế, có khối óc mới xác nhận vị Phật, có khối óc mới xác nhận ma quỷ. Hỏi chứ khối óc này sao hay dữ. Hiểu được cái này mới hiểu cái kia, không hiểu cái này không bao giờ hiểu cái kia được. Cho nên hiểu một mặt không hiểu hai mặt. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, nhưng người ta nói sanh là sanh, tử là tử, họ cũng có lý do vậy. Nhưng mà trong sanh có tử. Anh thấy con ruồi anh giết nó, rồi anh lấy kiến hiển vi anh dồn nó còn phát triển nữa. Anh giết chết rồi, khoa học giết hết trọi ruồi không còn con nào. Bây giờ mặt mũi hiện con ruồi vẫn hiện diện trên mảnh đất. Tại sao? Ai tạo nó ra? Nhưng mà cái chiều sâu của mọi việc con người không thể hiểu được. chính anh mang cái xác này, anh mượn con mắt để xem để thức, anh mượn cái mũi anh hít để anh thức, anh miệng lời nói để anh thức, anh nghe để anh thức, anh suy nghĩ để anh thức. Chung quy cái vốn của anh là sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Nhưng mà chưa thấy rõ cái vốn của anh, làm sao anh thấy được cái sự sáng suốt của Thượng Đế được? Chính mình phê bình mình mà không phê bình nổi, làm sao mình phê bình được Thượng Đế? Cho nên con người còn ở trong chỗ hạn hẹp và sai lầm. Khi chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy. Những câu hỏi của anh hỏi bữa hôm nay là tôi đã hỏi nhiều người trước kia, tôi cũng ở trong chỗ đó. Thành ra tôi thấy rõ rồi, bây giờ tôi chỉ biết rằng tôi thua Thượng Đế. Tôi thấy Thượng Đế là vô cùng, làm biết bao nhiêu việc trong một giây phút. Mà trong lúc chúng ta không làm gì, chúng ta ngồi chỉ có phê bình mà thôi. Cho nên tu mà siêu tu là mang danh tu mà chiếu tu, vì không có thực hành để thấy rõ chính mình, làm sao thấy được nguyên năng của mọi sự việc. Cho nên đau khổ vẫn còn đau khổ, tâm tối vẫn còn tâm tối. Chúng ta phải xác nhận điều đó để tìm cái sự sáng suốt vô cùng sáng có của chính mình. Tất cả chúng ta đang mượn. Anh không biết ngày mai anh chết hay ngày mốt anh chết, hay là bao lâu anh sẽ chết, anh phải mượn không? Nếu anh là toàn năng, anh hiểu hết, thì anh quyết định cái ngày chết, cái giờ chết của anh. Anh không có khả năng đó, tôi không có khả năng. Chúng ta đang mượn và đang học. Chúng ta là một học viên cả càn khôn vũ trụ đang tiến. Cho nên khoa học đang tìm cái này biến tới cái kia, kia biến tới cái nào, vẫn tìm hoài. Những nhà khoa học tìm ra được cười ha ha sung sướng, nhưng mà ngày mai thấy nó biến qua cái khác rồi. Phải tìm nữa. Vô cùng tận, thế đó chứ.
Xin phép
để dịch cho anh ta nghe.
Anh lúc nãy anh không cần thiết, nhưng mà trong cái quan trọng đó có hai người nữ này, cho vấn đề đức xin phép thầy, xin phép.
Tôi cần những cung băng.
There are two questions coming from the gentleman the back relating to the mission of Mr. Lương outside of Vietnam. Is his mission is just for the Vietnamese or also for Americans and the other foreigners? Mr. Lương said that his first mission is for the Vietnamese abroad as well as for the Vietnamese inside Vietnam, and also for the American and anybody who wish to practice this method. In the case of Bobby and the case of Margarita, the two persons whom Dr. Lương knew before in Vietnam, and you are two people who are very fond of the Vietnamese people and who wanted to help the Vietnamese people. Know that you know Mr. You knew Mr. Lương in Vietnam, and you wish to practice this method in order to restore the order and to be useful to other people in the future, and you also wish to succeed in this spiritual path in order to help also your people, the American people. So Mr. Lương is he welcomed everybody. Vietnamese or American or anybody from other countries.